hôm nay á, giấc khuya này, lúc hơn 4 giờ, Minh Thành nghe Thành Tình đạo luận quyển 2 á. Tới cái đoạn này nó cảm xúc quá là cảm xúc này. Cảm xúc giống như cái câu mà trong phim Tam Bất Chí mình đã đọc. Phảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng chốc quá hư không. Mình đọc cho những cái lời mà Đức Phật dạy chư Thánh Tăng kết tập á. Nghe lại đó. Mình bừng tỉnh ra. Tỉnh rồi mình nhìn thấy danh lợi hơn thua tiền bạc, ganh đua tranh đấu, nhân ngã thị phi, tất cả mọi cái thì giống như là cái trò ảo thực, giống như là mấy đứa nhỏ chơi nhà chòi, không có cái gì hết. Cho nên đó, mình mê đó, mình u mê, si mê, mình đam mê, mình không thấy được sự thật. Mình cứ lẩn quẩn hoài trong đó. Cho nên đó là ở trong này dạy cho mình cái cách quán chiếu 100 năm của kiếp người đó. 100 năm á, cái đời người ta chia làm 3 giai đoạn. Cái đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Cái giai đoạn đầu đó 33 năm, giai đoạn giữa là 34 năm và giai đoạn cuối là 33 năm. Mà nên nhớ rằng á, ba đặc tính tức là tam tướng là cái gì đó, người ta cũng dạy mình đem tam tướng vô hết đó, vô thường khổ vô ngã. Cho nên đó là chia ba giai đoạn xong rồi đó, thì cái vị mà thiền quán này nó phải gán ba đặc tính như sau. Nó chỉ gán, tức là mình đưa ba đặc tính đó vô để mình soi sáng đó. Sắc sanh ở trong cái giai đoạn đầu đó chấm dứt tại đấy, không có đi đến giai đoạn giữa. Bởi thế cho nên nó là vô thường. Cái gì vô thường thì cái đó là khổ. Cái gì là khổ là cái đó không phải là ngã, không phải tôi. Giai đoạn giữa cũng vậy, giai đoạn cuối cũng vậy. Từ 1 tuổi mà tới 33 tuổi. Đó là cái giai đoạn 1. Rồi từ 34 tuổi trở lên là coi như là 77 tới 77 tuổi là giai đoạn 2. Giai đoạn 2 nó không phải là giai đoạn 1. Giai đoạn 1 nó đâu phải là giai đoạn 2. Rồi từ 77 tuổi đó mà lên tới 100 tuổi, giai đoạn 3 đó, thì cái giai đoạn 2 nó không phải là giai đoạn 3. Ở đây nói 100 là cho mình nhiều đó. Bây giờ người ta chia ra là 10 cái giai đoạn. 100 năm đó, nhỏ một chặng như vậy 10 năm. Thập niên thơ ấu, mình nói tiếng Việt mình đi 10 năm thơ ấu, 10 năm thể thao, 10 năm thẩm mỹ, 10 năm sức mạnh, 10 năm trí huệ, 10 năm suy tàn, 10 năm cúi xuống, 10 năm còng lưng, 10 năm lẫm cẩm và 10 năm nằm dài. Đây ta chia 100 năm đó. 10 năm đầu là 10 năm thơ ấu, từ 1 tuổi đến 10 tuổi. Cái 10 năm thứ hai đó là 10 năm gì? Thể thao, vận động đó, để phát triển. Cái 10 năm thứ ba đó là 10 năm thẩm mỹ, cái đẹp của con người nó trong cái giai đoạn này, nó từ 20 tuổi tới 30 tuổi. Cho nên có những cái chỗ là qua 30 tuổi người ta không nhận, hơn 30 tuổi người ta không nhận, dưới 25 tuổi, tại cái giai đoạn đẹp đẹp nhất của con người, cái hoa nó nở, nó mới vừa nở nở, đây giai đoạn 20 tới 30. Mấy chú ngồi đây bác không, rồi nó thân nắm mình không thẩm mỹ, rồi giờ sức mạnh là từ 30 cho tới 40 tuổi, thể lực sức khỏe, mà nó qua khỏi 40 cái nó đi tới là trí huệ, cái hiểu biết lúc đó mình vững chãi rồi, mình kinh nghiệm, mình hiểu chuyện này nọ trên đời. 40 cho tới 50 đó là cái tuổi trí huệ. Rồi 50 tới 60 đó là thập niên suy tàn đó. Là thập niên 70 cho đến 80 đó. Còng lưng. Mà ai không bị còng lưng là người đó có phước lắm đó. Còng lưng xong tới lẩm cẩm, lẫn. Lẫn lộn, lú lẫn. Rồi cái gì nữa, nằm dài, nằm hoài, đi không nổi nữa. Cho nên 10 năm đầu có một người thọ mạng 100 năm là sẽ biến mất những gì già lần qua từng giai đoạn. Sắc sanh ở trong thập niên đầu chấm dứt tại đấy, không có đi đến thập niên tiếp nối sao. Vậy thế nó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Cho nên khi từ 1 tuổi cho đến 10 tuổi đó là ra một cái giai đoạn khác. Rồi tới từ 20 tuổi lên 30 tuổi đó là cái sắc của một giai đoạn 1 nó không còn nữa. Nó diệt rồi. Nó sanh ra cái sắc mới. Rồi từ 20 cho tới 30 đó, thì nó diệt cái giai đoạn thứ 2 rồi. Bây giờ nó qua giai đoạn thứ 3 thì nó sanh ra cái giai đoạn thứ ba. Thì mỗi một giai đoạn như vậy nó sanh diệt, chứ không phải nó còn nguyên. Cho nên sắc sanh ở trong thập niên đầu có chấm dứt tại đấy, chứ không có đi đến thập niên sau. Mười tuổi là mười tuổi, còn 20 tuổi là 20 tuổi. Cho nên nó là vô thường, nó là khổ, nó vô ngã, nó không có tôi và của tôi ở trong đó. Cho mình nói cuộc đời 70 năm cho dễ hiểu. Nếu nó tới một cái giai đoạn, bây giờ 60 tuổi. Rồi xong mà từ 60 tuổi trở lên nữa, cái giai đoạn khác nữa rồi. Mình cứ tính một lần thập niên, 10 năm là 10 năm kỳ, 10 năm kỳ. Thì mỗi một chặng như vậy đó là nó sanh diệt. Cái chặng 1 nó không phải là chặng 2, mà chặng 2 nó không phải là chặng 3. Mà chặng 5 nó không phải là chặng 6. Cho nên mình bây giờ đã như thầy, bây giờ đã chặng mấy rồi? Tết nên nó giữa chặng 4 rồi. Sau khi mà gán ba đặc tính theo từng giai đoạn 5 năm hay 10 năm rồi, bây giờ ta cắt làm hai ra mỗi giai đoạn 5 năm. Rồi 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm. Cho nên ta ngồi lại, ta phân tích đó, ta quán chiếu á. Hồi nãy 10 năm là bây giờ ta cắt ra làm hai. Mỗi một chặng 5 năm như vậy đó thì nó sanh diệt. 5 năm trước nó đâu phải là 5 năm sau. Năm nay ví dụ mình 30 tuổi đi, nó thì đâu phải còn giống như cái lúc mình 25. 25 nó khác. Bây giờ thầy Thanh Văn là năm nay 50 thì đâu có giống như hồi lúc mà 45. Giờ bà Năm năm nay là 70, Tết này là 71 rồi. Thì cái 71 rồi thì nó làm sao nó giống hồi lúc mà 65. Rồi bây giờ thâu ngắn lại, bây giờ 71 sao nó giống hồi 70. Cút ngắn lại từ từ. Cho nên quán chiếu là phải quán vậy nè, chứ không phải ngồi cái đơn sợ sanh già bệnh chết, sanh lão bệnh tử, thành trụ hoại không. Cạn lắm, phớt ngoài da rồi. Bây giờ đó, cái vị ấy mới là quán chiếu ba cái đặc tính đó, là sự cứ biến mất. Sự biến mất của những gì già đó lần lần nó qua từng giai đoạn bằng phương tiện ba mùa. Ở Ấn Độ có ba mùa thôi, mình 4 mùa. Thì giờ mình quán chiếu, bây giờ hồi nãy là tính năm rồi, bây giờ tính mùa. Mùa xuân mình khác. mùa hạ mình khác, mùa thu mình khác, mùa đông mình khác. Nay đông chuẩn bị xuân, rút ngắn lại từ từ trong quán chiếu. À, quán chiếu qua qua bốn mùa thì cái sắc xanh ở trong trong mỗi một mùa như vậy là nó chấm dứt tại đấy, nó không có đi đến cái mùa mùa tiếp theo, cái mùa xuân. Thì cái thân xác của mình đó, nó xanh như vậy, nhưng mà tới mùa hạ thì nó diệt, rồi mùa thu thì nó xanh ra vậy đó. À, thì tới mùa đông mà nó khác. Cho nên mỗi mùa nó xanh diệt theo từng mùa vậy, chứ không phải là mùa xuân mình cũng giống vậy, rồi mùa thu cũng vậy, mùa đông cũng giống vậy. Không phải mỗi mùa vậy nó xanh diệt, mà mình sống trong lãng quên, mình không thấy xanh diệt, mình không thấy. Mình không có cái tội quá, mình không có chánh niệm, mình không có trở nhìn sâu sắc, mình đâu có thấy nó sanh diệt đâu. Mình thấy mình cứ vậy đều đều hoài vậy. Mê lầm. Cho nên nó vô thường, nó là biến đổi, nó là bất tội nguyện, nó là không có gì là tôi, không có gì là của tôi. Kế tiếp chị ấy mới quán chiếu ba cái đặc tính này bằng cái phương tiện mỗi nửa tháng tối và nửa tháng sáng. Nửa tháng tối là nửa tháng không trăng, mà cái trong kinh ta dùng rất là hay, cho nên cái trí huệ của Phật mình khủng khiếp lắm. Đức Phật không có nói là không có trăng, mà ở trong kinh chữ Hán người ta dịch là hắc nguyệt, trăng tối, chứ không có dịch là không có trăng. Cái chỗ này cái chỗ độc đáo Đức Phật. Nếu mà không có tệ nhãn, không có pháp nhãn, không có thiên nhãn, sao biết được vậy? Không phải là không có mặt trăng. Cho nên đây nói rằng nửa tháng tối, nửa tháng sáng. Bây giờ rút rồi mỗi cái là nửa tháng. Sắc ở trong nửa tháng này nó chấm dứt tại đấy, nó không có đi đến nửa tháng sau. Bởi thế cho nên nó là biến đổi, nó là vô thường, nó là khổ, nó là bất tội nguyện. Nó không có gì là tôi, không có gì là của tôi. Mỗi nửa tháng lại sám hối là phải quán chiếu. Cái thời gian mình nó rút ngắn rồi cái sắc của mình nó biến đổi. Mỗi nửa tháng. Bây giờ quán chiếu tới từng một ngày một đêm. Sắc sanh ở trong đêm nó chấm dứt tại đấy, nó không đi đến ngày. Sắc sanh ở trong ngày nó chấm dứt tại đấy, nó không đi đến đêm. Bởi thế cho nên nó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Cho nên thầy đi kinh hành, thầy nghe tới cái đoạn này thì rúng động hết á. May là tuổi còn khỏe, chứ nếu già chút dám chừng sụm luôn. Nó xúc động quá rồi sụm, nó chấn động thân tâm hết. Bây giờ mình đâu có thấy ngày đêm là xác thân mình sanh diệt đâu, mình không thấy. Mà mình biết rằng cái buổi ban đêm á thì cái xác thân của mình khác, mà qua tới ban ngày đó là nó khác, nó sanh diệt, mình không thấy. Mình tối ngày mình ra làm dòm ta không à, chỗ đó mới khổ chứ. Dòm này này đúng, người kia sai, nọ xấu, đẹp, giàu, nghèo, sang, hèn, người kia hơn mình, thua mình, bằng mình, tối ngày ngã mạn, chấp ngã, nó trong cái vô minh. Nên thấy đó, bây giờ trời sáng nè rồi, cái sắc đêm nó diệt rồi, bây giờ nó xanh theo cái sắc thân của mình trong ban ngày, rồi chiều tối rồi là nó diệt. Nó diệt cái sắc của ban ngày, đâu qua cái sắc của ban đêm. Cho nên hồi xưa có ông ngoài Bắc, ông vô đây ông tu. Rồi lúc còn cái âm tranh đây, bữa đó pháp đàm, ông nói cái câu này lên mọi người cười gần chết, nhưng mà rất có ý nghĩa, rất vui. Ông nói con bạch sư phụ, hôm nay con sáng kiến được một pháp tu này độc đáo lắm, mà con tu cũng khỏe, mà con tinh tấn lắm. Hỏi chứ ông sáng kiến pháp môn tu vậy, nói dạ. Mỗi khi mà con buông cái mùng xuống á, đó, mà con chung vô con nằm đó, thì con quán chiếu con chung vô cái hòm, nó giống như nằm trong hòm vậy. Thành ra ngày nào con cũng nhớ tới chết, tới tối nào con nhìn con cũng thấy trời cái này chung vô hòm chết. Cho nên tu tiến bộ, cứ chung vô mộng nằm mà nhớ này là giống như chung vô hòm. Sớm muộn gì cũng chung vô. Bây giờ nó có mấy nước ngoài nó có dịch vụ cho chết thử. Bữa nào ai muốn không tôi dẫn qua. Cho chết thử 10 phút. Nó làm cái hòm đàng hoàng sẵn sàng hết trơn. Vô nó cho mình ngọt chút xíu nữa. Cho mình vô chết thử. Đặng mình biết trân trọng sự sống. Cho nên kế tiếp cái gì ấy mới dùng ba cái đặc tính đó, ba cái pháp ấn á, tam tướng á, để chia mỗi một ngày ra làm sáu thời. Cái sắc sanh buổi sáng nó chấm dứt tại đấy, nó không đi đến buổi trưa. Sắc sanh buổi trưa nó chấm dứt tại đấy, nó không đi đến buổi chiều. Cái sắc buổi chiều nó chấm dứt tại đấy, nó không đi đến canh một. Cái sắc canh một nó chấm dứt tại đấy, nó không đi đến canh giữa. Cái sắc canh giữa nó chấm dứt tại đấy, nó không đi đến canh cuối. Sắc canh cuối nó chấm dứt tại đấy, nó không á, nó đi đến á là sáng hôm sau. Bởi thế nó là vô thường, nó là khổ, nó không phải là tôi và là của tôi. Sau khi gán ba đặc tính theo kiểu ấy đó, hành giả lại quán ba đặc tính ấy nơi sắc qua các cử động. Tới lui nhìn lại quay đi co duỗi vân vân. Cái sắc sanh ở trong cái động tác tới chấm dứt tại đấy, nó không đi đến cái động tác lui. Sắc sanh ở trong cái động tác lui nó chấm dứt tại đấy, nó không đi đến động tác tới. Cái sắc sanh ở trong cái động tác nhìn nó chấm dứt tại đấy, nó không đi đến cái động tác quay đi. Sắc sanh ở trong cái động tác co dừng lại ở đấy, nó không đi đến cái động tác duỗi. Co đang chân nhịp co lại thì nó dừng lại đấy à, chứ không có đi đến động tác duỗi này. Co lại mình biết nó sanh diệt, duỗi ra mình biết nó sanh diệt. Mỗi cái co tay duỗi chân mình đều thấy pháp sanh diệt hết. Bởi thế nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã. Không có gì là tôi, không có gì là của tôi. Kế tiếp chị ấy mới chia cái bước đi cho thành 6 phần. Một cái bước đi của mình. Đây là lúc mình đi mà mình đi thiền hành là mình phải tu cái này đó nè. 6 phần. Nhất lên, đưa tới, đưa sang bên, hạ thấp xuống, đặt xuống. Và cuối cùng là ở đây dùng cái từ mắt vào, nhưng mà thật ra là cái mình ấn cái chân mình xuống đất á. Cho một bước chân của mình là phải nhấc lên, rồi mới đưa tới, rồi xong mới đưa sang, sang bên nếu mình muốn vào phải hay vào trái vậy đó, rồi xong mà hạ xuống, rồi mình mới đặt xuống, rồi cuối cùng là mình ấn chân xuống đất. Chia cái bước chân ra làm 6 cái giai đoạn. Cho nên nhấc lên là dở chân lên khỏi mặt đất. Đưa tới là đưa chân tới trước. Đưa sang là di chuyển cái bàn chân á, qua một bên để tránh gai góc. Dần dần. Hạ thấp á, là đưa cái bàn chân xuống. Ta giải thích từng chữ vậy đó. Đặt xuống là đặt bàn chân ở trên mặt đất. Mắt vào là ấn trọn bàn chân xuống đất khi bàn chân kia đang ở trên không. Hoặc cái bàn chân ấn trọn xuống đất thì cái bàn chân kia dở lên. Cho nên ở đây trong cái động tác nhấc lên thì hai giới tức là địa đại và thủy đại là phụ chậm chạp, còn hai giới kia chính là mạnh. Cũng vậy trong cái động tác mà đưa tới và đưa sang á, hay là động tác hạ thấp á, là quả đại phong đại, nó là phụ chậm, còn hai giới kia chính là nhanh, là động tác đặt xuống và động tác ấn chân xuống cũng thế. Vì ấy quán chiếu ba cái đặc tính đó, cho sắc theo sự biến mất của những gì già lần qua từng giai đoạn bằng 6 phần của bước chân. Cái này ta phối hợp tứ đại để quán chiếu về bước chân. Nghe mình học rồi, cái bàn chân đó nó là đất, nước, gió, lửa trong đó. Khi mình động lên là phong đại nó mạnh, địa đại nó mạnh, Cho nên quán chiếu cái tứ đại ở trong cái bước chân. Như vậy thì mình thấy một cái bước chân mà chia ra 6 cái giai đoạn như vậy, để cho mình quán chiếu trong mỗi một cái bước chân. Mà nếu mà đi như vậy mình sao mà không sanh trí huệ. Cho nên mình thấy mấy sư biến điện, mấy sư hành thiền minh sát tuệ đó, mấy sư đi thiền hành chậm lắm, chậm lắm, đi rất chậm. Thế nên tại sao thầy nhắc mấy chú là đi chậm? Nếu mà mình đi kiểu như bay của mình á thì sao mà mình nhớ được cái gì trong này? Không nhớ được gì, thậm chí không biết mình đi. Mình đưa cái tuệ quán vô trong mọi cái cử động. Ở đây ta nói một cái bước chân để cho mình nêu cụ thể một việc thôi, mình phải soi ra tất cả những cái việc khác. Mình quán chiếu ra trong cái ngồi, trong cái đứng, trong cái tất cả cái động tác của mình, nó có sự quán chiếu, có sự tỉnh thức chánh niệm sâu sắc, thấy được sanh diệt pháp, cái tính chất sanh diệt của ba đặc tính biến đổi bất tội nguyện trống rỗng. Ở đây ta đưa ra một cái ví dụ rất là hay. Như có một người nhà quê lắm, đã quen thuộc với cái bó đuốc rồi, với củi với cỏ mà chưa từng thấy cái đèn. Ở trong quê sâu giống người dân tộc sửa hồi xưa vậy, chỉ đốt bằng bó đuốc không mà chứ không biết đèn. Hôm đó mới đi lên chợ, đi lên đô thị mới trông thấy cái đèn. Người ta đốt ở chợ, cái anh ta mới hỏi người cái gì mà đẹp quá vậy. Thì người kia nói, có cái gì là đẹp đó? Nó là cái đèn thôi à. Khi dầu và bất đã hết thì cái đèn ấy đó, nó đi về đâu? Chẳng ai biết được. À, một cái người khác lại bảo người ấy, nói vậy chưa được. Cái ngọn đèn đó trong mỗi phần ba của tim bất, khi nó dừng đốt cháy bất á thì đã chấm dứt tại đấy, không có đi qua phần kia. Thấy người khác là bảo anh này, nói vậy cũng chưa được. Thì ngọn đèn trong mỗi tấc bất, nửa tấc, mỗi sợi chỉ, mỗi sợi tơ quấn chỉ sẽ chấm dứt, không đi đến cái sợi khác. Nhưng mà cái ngọn đèn á không thể xuất hiện nếu không có cái sợi tơ ấy. Đây là cái tuệ phân tích. Cái người nhà quê đó ví dụ cho cái người phàm phu không có nghe chánh pháp, chỉ nhìn thấy cái mặt ngoài của sự vật thôi, nhìn thấy cái giả tướng thôi. Mình ô đẹp quá vậy, nhưng mà cái anh mạnh thấy hoài nó có gì đâu đẹp. Thì anh kia là nói cái đó là cái sự kết hợp tim bất dầu rồi cái bình ông khói, nếu mà dầu nó cạn thì đâu có cháy được. Thì anh kia nói, anh nói gì cũng chưa phải nữa, ở trong cái bất của nó, trong cái tim đèn nó có 4-5 tấc. Nó cháy một đoạn này hết rồi qua tới cái đoạn kia hết, qua tới đoạn nọ. Anh kia nó cũng chưa, trong mỗi cái tim nó có nhiều sợi. Mà cái sợi này thì nó sánh với cái sợi kia, mà sợi kia thì nó không phải sợi này, nhưng mà nó không phải là nhau, nhưng mà nó nương dựa vô nhau. Nó nương dựa vô nhau để nó tồn tại, nó mới có ra được cái ngọn lửa. Sở dĩ mà cái đèn nó cháy vậy là do những cái sợi tơ, sợi chỉ nhỏ ở trong cái tim á, rồi do dầu nó nhúng ở dưới lên. Cho nên cái đèn nó cháy được là từng cái sợi chỉ, từng cái giọt dầu. Đó là cái phương pháp mà tuệ phân tích để cho mình quán chiếu. Ví dụ mình nhìn thường thường mình thấy cái đèn thôi, mình đâu có thấy được cái dầu trong đó, mình đâu để ý đâu. Tim trong đó mình không để ý, mình thấy nguyên chung một cái đèn thôi. Cái thấy đó là cái thấy của ngã, của cái pháp cố định. Cho nên cái thấy sâu vô như vậy đó, để cho mình thấy được rằng nó là cái pháp sanh diệt. nó từng giây từng phút nó cháy mòn, nó tàn lụng, nó đi đến chỗ chấm dứt. Thân này cũng vậy, đời sống này cũng như vậy, thậm chí cả cái hành tinh quả đất này cũng như vậy. Như vậy qua cái đoạn gợi ý cho mình quán chiếu này đó, mình thấy được cái điều gì? Đầu tiên ta chia cuộc đời làm ba giai đoạn. Mình nói cho dễ hiểu: giai đoạn trẻ, giai đoạn trung niên, rồi xong rồi tới cái giai đoạn lão niên. Mỗi một cái giai đoạn đó là nó khác nhau. Cái giai đoạn trẻ nó không phải là cái giai đoạn trung niên, thiếu niên nó không phải là trung niên, mà trung niên nó không phải là lão niên. Mỗi giai đoạn nó sanh diệt, nó thay đổi. Cho nên nó có những người á, mà đại đa số mình giờ mình đưa cái hình rồi lúc mười mấy 20 tuổi thì nhìn không có ra, tại sao nó sanh diệt, tuổi trẻ nó đâu còn. Cho nên giờ như cỡ như thầy sâu quắc vậy đây mà đưa cái hình rồi 18-20 tuổi mà chú nó ủa sao ai đẹp trai vậy, mình nghe nói mình cũng mừng chứ. Nhìn xa xa tưởng đâu diễn viên điện ảnh, nhưng giờ còn đâu nữa, còn đâu nữa. Thì cái giai đoạn thiếu niên là nó sanh diệt, tới giai đoạn trung niên nó cũng sanh diệt, tới giai đoạn lão niên nó sanh diệt. Đó là cái bước thứ nhất. Bước thứ hai đó, người ta chia cuộc đời ra nó tới 10 chặng, thì thôi giờ mình chia tạm ra 7 chặng đi cho dễ hiểu. Thường thường ta nói là kiếp người 70 năm cuộc đời. Từ cái tuổi thơ, từ cái thể thao, rồi từ cái sắc đẹp, rồi từ cái sự hiểu biết, trí huệ, rồi cho tới suy tàn. Suy tàn xong rồi gì nữa? Còng lưng, thì xong rồi nằm dài. Thì mỗi một cái giai đoạn như vậy nó sanh diệt. Từng giai đoạn này không phải là giai đoạn kia. Giai đoạn tuổi thơ không phải là giai đoạn của cái thể thao. 10 năm tuổi thơ đâu phải là 10 năm thể thao. Mà 10 năm thể thao đâu phải là 10 năm của sắc đẹp, thẩm mỹ. 10 năm sắc đẹp đâu phải là 10 năm của trí huệ, của sự nhận thức. Mà 10 năm của trí huệ nhận thức đâu phải là 10 năm của sự mà suy tàn của 50 đến 60 tuổi. Rồi giai đoạn tiếp theo là gì nữa? Còng lưng, rồi nằm dài. Mình nói cho gọn dễ hiểu vậy. Sanh diệt, đổi thay, biến hoại, không có chắc chắn, không có cố định, không có lõi bên trong, có trống rỗng. Mà mình không thấy. Mình cứ tưởng rồi, tôi năm nay 50 tuổi thì mình nghĩ mình đây là năm 20 tuổi, là năm 30 nè, tôi năm 40 tôi vậy vậy. Mình ngồi mình nói thì giống như là một cái gì nó nhất quán, nó liên tục, nhưng mà thật nó sanh diệt. Sanh diệt pháp, dù sống 100 năm mà không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày mà thấy được pháp sanh diệt vô thường. Cho nên cái câu đó nó Đức Thế Tôn trao gửi cho mình một cái thông điệp rất là quan trọng. Mình nghe nghe ngẫm lấy đó làm cái đề mục để mình quán chiếu, chứ không phải đọc lên là tụng lên cho xong. Không phải sống 100 năm mà không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống ngày thôi thấy được pháp sanh diệt, chứng qua A La Hán. Hồi xưa thời Đức Phật có mấy chú có 5 tuổi chứng qua A La Hán, có chú 7 tuổi chứng qua A La Hán, ghê gớm vậy. Mà mình bây giờ tu từ lúc 7 tuổi tới 70 tuổi mà chứng được 3-4 quả A La Hán mà chợ lớn, không chịu đem hết cái tâm huyết vô, hy sinh gì cái pháp. Mình nói cái miệng mình vậy, trên trong cũng tự ngã không, mà cũng tôi, cũng của tôi không, mà làm gì cũng nghĩ tới tôi, làm gì cũng nghĩ tới của tôi, lỡ do tôi mới làm. Làm sao mình thành công? Rồi từ cái chỗ đó rút lại nữa là gì? Rút lại còn có từng năm, rút lại từng mùa xuân hạ thu đông, rút lại gì nữa? Từng ngày đêm sanh diệt trong ngày đêm. Mình phải thấy rằng ban ngày cái pháp nó sanh diệt, rồi tới ban đêm thì nó sanh diệt. Ban ngày cái sắc nó khác, sức khỏe mình nó khác, cái cơ thể mình nó khác, ban đêm cái cơ thể mình nó khác. Mỗi ngày qua như vậy là nó sanh diệt. Rồi xong rồi rút ngắn lại nữa là gì? Sáu thời, sáng trưa chiều tối. Nói cho dễ hiểu, sáng trưa chiều tối, nửa đêm. Đêm đầu, đầu hôm với là cuối hôm là sáu thời, sáng trưa chiều tối, đầu đêm với cuối đêm. Là mỗi một cái giai đoạn như vậy là nó sanh diệt. Mỗi một giai đoạn gì mình tính là 4 giờ đi, là 2 canh giờ hồi xưa đó, 46, 24. Mỗi một cái giai đoạn gì, một buổi gì 4 tiếng, sáng 4 tiếng là mình thấy nó sanh diệt khác à. Trưa 4 tiếng, chiều 4 tiếng, tối 4 tiếng, đầu hôm 4 tiếng, cuối đêm 4 tiếng. Luôn luôn thấy nó sanh diệt. Nhờ gì nữa, trong một bước chân thôi mà chia ra 6 cái giai đoạn. Rồi phân tích hết, không còn cái gì nữa chứ. Bây giờ thầy nói ngay trước mặt thầy luôn nè, mới gồm bên này đây là cái bàn, cái bằng mây nè. Hình tròn, hình cái hình tròn đẹp, cái cầu, hình tròn đẹp. Cái nhìn của phàm phu, thường tình. Bây giờ mình nhìn bằng pháp thì sao? Nhìn bằng cái tuệ phân tích thì sao? Đếm có bao nhiêu cái cọng mây trong này, bao nhiêu cây mây. Dán bằng keo, vài bữa nó xúc ra, mấy cái đèn hôm nay xúc ra gắn lên rồi đó. Cho nên mình nhìn phớt rồi mình thấy đẹp, nhưng mà mình nhìn sâu vô, nó là những cái cây đó. Bây giờ mình thấy mấy cây mây nó đứng, nó mọc, nó đứng từng cây, cây, mình đâu có thấy đẹp vậy đâu. Nhưng mà đem vô là tạo dáng, tạo hình ra vậy, thì nó tạm có cái hình dáng vậy, nó có pháp duyên sanh. Cái duyên nó biểu hiện ra cái dáng vậy, cái hình vậy thôi. Chứ bản chất nó không có gì đẹp ra trong đó, nó là những cái cây mây đó. Mà cái cây mây này nó đâu mọc ra nữa. Nó từ cái gì cũng là tứ đại, đất nước, gió, lửa. Mình nhìn sâu, sâu biết rồi đó. Mình phải phá cái thấy mê của mình. Phá thấy mê đó là nói cái lý duyên khởi. Bây giờ nó trở lại cái pháp mình đang nói là cái gì? Là cái pháp sanh diệt á. Là phân tích riết cho mình thấy đó. Để cuối cùng mình thấy là sanh diệt hết à. Thanh diệt hết thì cái mê, cái ái, cái chấp, cái bám của mình nó không có cái chỗ bám. Bây giờ đó là nó thấy thiệt và đẹp nó mới bám vô. Cho nên ái mới thủ, thủ mới hữu, mới tạo thành nghiệp. Yêu thích nắm giữ rồi mới tạo ra nghiệp. Nghiệp nó có ra là từ cái chỗ yêu thích. Nhưng mà tại sao nó yêu thích? Tại nó thấy đẹp, thiệt nó mới yêu thích. Mà bây giờ nó thấy toàn là sanh diệt hết thì không có cái chỗ cho nó y cứ, cho nó bám, không có chỗ cho nó dựa nữa. Cho nên ta gọi là sanh y đó, tức là ái. Sanh y là cái chỗ nương dựa của sự tái sanh luân hồi, của sự đau khổ, là từ cái chỗ mà yêu thích để bám nắm giữ. Bây giờ thấy được pháp sanh diệt, bản chất của nó là sanh diệt chứ không có cái gì là đẹp xấu hết á. Đẹp xấu chẳng qua cái duyên nó biểu hiện vậy thôi. Nó là bản chất vô thường, khổ, vô ngã, trống rỗng. Không có gì là tôi, không có gì là của tôi. Lúc nào cũng thấy được vậy hết. Thì như vậy là cái chỗ bám, cái căn cứ địa, cái chỗ dựa của nó sụp đổ. Cho nên sanh y sụp đổ, không còn chỗ dựa nữa. Cái chỗ này đó mới là cái gốc của Đức Phật dạy mình. Chứ không phải mình ngồi em ra để cho mình tâm tịnh trọ. Cái tâm tôi cho đã quá, yên tĩnh quá, giờ không có khởi niệm này, ngon rồi nha, này ông chủ rồi nha. Không phải. Cái đó không phải, không phải thiền của Đạo Phật. Thiền Đạo Phật là nhìn sâu vô cái bản chất của sự mê lầm. Thấy nó từ đâu nó phát sinh ra mê lầm. Mê lầm nó dẫn hành như thế nào. Và cái mê lầm nó dẫn dắt tới cái kết quả khổ não ra làm sao. Thấy rõ được cái bản chất đó rồi đó, chuyển qua thay đổi cái nhận thức mê lầm đó. Đó là cái thiền quán của Đạo Phật. Đó là cái trí huệ mà tinh hoa mà Đức Thế Tôn á dâng hiến cho muôn loại chứ không phải là nhân loại. Đây là con đường độc nhất thanh tịnh, đưa chúng sanh đến bến bờ an vui niết bàn, chấm dứt tất cả sầu bi khổ ưu não. Đây là thanh tịnh đạo. Xin đại chúng trải cái tâm từ, mở rộng tình thương của mình đến tất cả người thân quyến, trải tình thương của mình ra khắp tất cả xã Lộc Thành, trải tình thương của mình ra huyện Bảo Lâm, ra tỉnh Lâm Đồng, trải tình thương của mình ra miền Bắc, miền Trung, miền Tây, trải tình thương của mình ra khắp toàn quốc bản đồ hình chữ S, trải tình thương của mình ra khắp các châu lục, châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Phi. Khắp năm châu, nguyện cho tất cả muôn loài đều được tỉnh thức, giác ngộ, biết sống, hiểu biết và thương yêu với nhau.